Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Tư ngày 29 tháng 8 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực ngày thứ 15, gia đình lo lắng. Việt Nam nói Thượng nghị sĩ John McCain giúp hàn gắn vết thương chiến tranh. Nhật Bản nói Triều Tiên vẫn là mối đe dọa an ninh. Tổng trưởng lý bang Pennsylvania ở Mỹ nói Vatican biết về chuyện che giấu các vụ xâm hại tình dục.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực đã gần tròn 15 ngày tính đến chiều tối hôm 28 tháng 8, em trai của ông là Trần Huỳnh Duy Tân cho VOA hay. Ông Tân nói ông biết thông tin này do nhận được cuộc gọi điện của ông Thức từ trại giam vào cuối buổi chiều ngày 27 tháng 8. Trong đó, ông Thức nói vẫn đang tuyệt thực. Hồi tuần trước, ông Tân nói với VOA và một số cơ quan báo chí rằng anh trai mình tuyên bố tuyệt thực 10 ngày từ ngày 14 đến 23 tháng 8 để phản đối việc trại giam ra quy định mới hạn chế về thư tín đối với ông, cũng như phản đối sức ép từ nhà chức trách buộc ông phải nhận tội. Hiện ông Thức đang bị giam ở trại 6 đặt ở tỉnh Nghệ An. Tù nhân lương tâm này đang thi hành án 16 năm tù giam về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Tính từ khi bị bắt, đến nay, ông Thức đã bị giam hơn 9 năm. Sau cuộc thăm ông Thức hôm 18 tháng 8 tại trại giam, ông Tân cho VOA biết, từ sau tháng 6, trại giam đã gây nhiều khó khăn cho ông Thức trong mọi vấn đề, nhất là việc gửi thư tín ra ngoài. Theo quy định mới, một tháng ông Thức chỉ được gửi ra 2 lá thư, mỗi lá thư chỉ được gửi đến một người, ít hơn nhiều so với trước đây. Bên cạnh đó, ông cũng không được gửi người thân, bạn bè các tác phẩm nhạc, thơ, văn của ông như trước nữa. Ông Tân nói thêm rằng lý do lớn hơn của việc anh trai mình tuyệt thực là ông Thức yêu cầu nhà nước thượng tôn pháp luật, yêu cầu trả tự do và miễn hoàn toàn án còn lại cho tất cả những người phạm tội chuẩn bị hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân theo Bộ Luật Hình sự 2015, cụ thể là khoản 3 điều 109. Vẫn theo ông Tân, ông Thức nhấn mạnh là đến hết ngày 23 tháng 8, nếu nhà tù còn gây khó khăn, ông sẽ tiếp tục tuyệt thực. Chiều tối 28 tháng 8, ông Tân cập nhật thông tin với VOA.
Tới ngày hôm qua là ngày 14 ngày và ngày hôm nay ngày thứ 15. Như vậy là chắc chắn một điều là trong trại giam họ vẫn còn gây khó khăn cho anh Thức và không có đáp ứng yêu cầu của anh Thức. Do vậy là anh Thức vẫn còn đang tuyệt thực.
Trong cuộc thăm tù cách đây 10 ngày, ông Tân quan sát thấy anh trai mình yếu ớt khác thường, đi lại chậm chạp khó khăn, dù lúc đó mới là ngày thứ tư ông Thức tuyệt thực. Ở thời điểm đó, ông Tân nói với báo chí rằng ông nhận thấy anh trai mình đang bị nhà chức trách ép buộc phải nhận tội mới có thể được xét đặc xá. Nhưng tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức cương quyết không nhận tội. Việc ông Thức theo đuổi hình thức phản đối mang tính quyết liệt một mất một còn đang làm gia đình lo lắng, em trai ông Thức nói.
Gia đình cũng đang rất là sốt ruột, gia đình cũng sẽ đến lên trại giam và yêu cầu trại giam để họ cung cấp cái thông tin về anh Thức và cũng sẽ yêu cầu họ phải đáp ứng yêu cầu của anh Thức không có gây khó khăn cho anh như vậy nữa. Gia đình dự kiến trong tháng này sẽ đi ra thăm anh Thức.
Hồi cuối tháng 4, gia đình ông Thức cũng đã làm việc với luật sư Ngô Ngọc Trai để gửi đơn đến Chủ tịch nước Việt Nam, Thủ tướng và một số nhà chức trách liên quan, đề nghị họ xem xét việc đặc xá cho tù nhân lương tâm này, chiều theo các điều khoản của luật hình sự mới. Trong một cuộc phỏng vấn hồi cuối tháng 5, luật sư Trai cho VOA biết nỗ lực xin đặc xá cho ông Thức dựa trên cơ sở là có thay đổi về luật pháp được xem là có lợi cho ông. Bộ luật hình sự của Việt Nam có hiệu lực từ đầu năm 2018, có điểm thay đổi trong điều luật về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Một điều khoản bổ sung của điều luật nói về chuẩn bị phạm tội với mức hình phạt từ 1 đến 5 năm tù, nhẹ hơn rất nhiều so với hành vi phạm tội. Theo luật sư Trai, nếu căn cứ vào luật mới, toàn bộ hành vi của ông Thức có thể chỉ bị coi là chuẩn bị phạm tội và nhóm nghiên cứu chấn do ông Thức lập ra không hẳn là một tổ chức chính trị để lật đổ chính quyền. Từ những lập luận này, vị luật sư nói với VOA rằng bản án nặng hồi năm 2010 dành cho ông rất cần được xem xét lại. Tuy nhiên, cho đến ngày 6 tháng 8, theo các văn bản phúc đáp từ Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao của Việt Nam gửi đến luật sư Ngô Ngọc Trai và được ông công bố qua Facebook cá nhân, các cơ quan này nói hiện nay nhà nước chưa có chủ trương đặc xá năm 2018 nên không có căn cứ để xem xét đề nghị đặc xá cho phạm nhân Trần Huỳnh Duy Thức. Trong cuộc phỏng vấn với VOA hôm 28 tháng 8, ông Trần Huỳnh Duy Tân một lần nữa đề nghị chính quyền Việt Nam cần thực hiện điều luật phù hợp trong bộ luật hình sự mới để trả tự do cho ông Thức ngay lập tức.
Sau khi chính phủ Việt Nam nêu quan ngại về những quả địa cầu nhựa in các tỉnh phía Bắc của Việt Nam vào lãnh thổ Trung Quốc ở Ukraine, một công ty bán các sản phẩm này đã phải lên tiếng xin lỗi. Trên quả địa cầu được công ty Globus Plus của Ukraine giao bán, bản đồ của Việt Nam đã bị phần bản đồ của lãnh thổ Trung Quốc lấn vào hầu như toàn bộ vùng Đông Bắc, gồm các tỉnh như Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang. Bên cạnh đó, hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông cũng không xuất hiện trên quả địa cầu này. Theo Tuổi Trẻ, công ty Ukraine nơi bán những quả địa cầu này cho biết họ mua chúng từ những nhà buôn Trung Quốc ở Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine. VTC News trích dẫn bức thư của đại diện công ty Globus Plus của Ukraine trả lời yêu cầu của họ về nguồn cung cấp các quả địa cầu hôm 24 tháng 8. Trong đó, công ty này nói họ không phải là nhà sản xuất quả địa cầu trên và lấy làm tiếc khi không biết bản đồ in trên đó bị sai. Nhận định về sự sai phạm này, tiến sĩ Trần Công Trục, cựu trưởng ban biên giới chính phủ Việt Nam cho rằng bản đồ in trên quả địa cầu trên được dựa trên những thông tin không đúng. Ông cho rằng nơi cung cấp thông tin không phải là từ chính phủ Trung Quốc.
Trên các cái quả địa cầu, trên các cái bản đồ được xuất bản ở một số nơi đó mà có sự nhầm lẫn đó thì tôi nghĩ là do cái nguồn thông tin họ dựa vào đó, có thể nó không được chính thức. Họ dựa vào những thông tin cũ hoặc thông tin do một cái tổ chức cá nhân nào đó đưa ra, cho nên là nó không phản ánh đúng thực chất của cái vấn đề mà hai bên là tiến hành trên đối tác mốc.
Theo tiến sĩ Trục, trên thực tế không còn sự tranh chấp qua lại về đường biên giới phía Bắc sau khi Việt Nam và Trung Quốc hoàn tất hiệp định phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa hai nước vào năm 2008. Ngay sau khi truyền thông trong nước và mạng xã hội đưa thông tin về những quả địa cầu in bản đồ sai về lãnh thổ của Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine đã gửi thư tới Bộ Ngoại giao Ukraine và công ty Globus Plus để trình bày vụ việc, theo Tuổi Trẻ. Ngay sau đó, công ty này đã ngừng bán các quả cầu trên. Trong bức thư gửi VTC News, quản lý công ty Globus Plus xác định rằng họ đã gỡ các sản phẩm này khỏi trang bán hàng trực tuyến. Trên trang bán hàng trực tuyến của Globus Plus, hiện không còn bán các quả địa cầu này nữa. Trước đây, vào tháng 9 năm 2017, Bảo tàng Hoàng gia Greenwich của Anh đã phải dừng bán các quả địa cầu trên đó có in đường hình lưỡi bò mà Trung Quốc đặt ra để tuyên bố chủ quyền trên hầu hết Biển Đông. Bản đồ trên các quả địa cầu được bày bán trong cửa hàng của Bảo tàng Anh cũng ghi Hoàng Sa và Trường Sa, hai quần đảo mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền bằng tiếng Trung Quốc chứ không phải bằng ngôn ngữ trung tính là tiếng Anh, theo tiến sĩ Lê Trung Tĩnh của Quỹ Nghiên cứu Biển Đông. Ông Tĩnh đã viết một bức thư gửi bảo tàng này, trong đó chỉ ra sự phi pháp của đường chữ U và là nguyên nhân gây ra căng thẳng và tranh chấp trong khu vực. Theo vị tiến sĩ này, Bảo tàng Anh sau đó cho biết họ sẽ không mua các quả địa cầu đó nữa. Các lãnh đạo nhà nước Việt Nam gửi lời chia buồn tới gia đình Thượng nghị sĩ John McCain và chính phủ Mỹ, đồng thời ca ngợi những đóng góp của ông vào việc giúp bình thường hóa mối quan hệ của hai cựu thù Việt-Mỹ. Cùng với Thượng nghị sĩ John Kerry, ông McCain đã giúp tác động và thúc đẩy chính quyền của Tổng thống Mỹ Bill Clinton dỡ bỏ hoàn toàn cấm vận đối với Việt Nam vào năm 1994 và bình thường hóa quan hệ ngoại giao với quốc gia cựu thù này vào năm 1995. Hai ngày sau khi ông McCain qua đời tại nhà riêng hôm 25 tháng 8 vì ung thư não, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi điện chia buồn tới gia đình Thượng nghị sĩ McCain và lãnh đạo Thượng viện Hoa Kỳ, theo Thông tấn xã Việt Nam. Cùng ngày 27 tháng 8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết chính phủ Việt Nam gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia quyến Thượng nghị sĩ John McCain và Quốc hội Hoa Kỳ. Đối với cả chính phủ và người dân Việt Nam, Thượng nghị sĩ McCain là một biểu tượng của thế hệ nghị sĩ cựu binh chiến tranh Việt Nam, là người đi đầu và có nhiều đóng góp to lớn trong việc hàn gắn vết thương chiến tranh, bình thường hóa và xác lập quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao. Bà Hằng cũng nói rằng Việt Nam trân trọng những nỗ lực của Thượng nghị sĩ John McCain trong việc xây dựng và phát triển quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ trong những thập kỷ qua. Mối quan hệ của Thượng nghị sĩ Mỹ với Việt Nam bắt đầu khi ông là phi công lái máy bay cho Hải quân Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam và máy bay của ông bị bắn rơi tại Hà Nội vào năm 1967. Ông McCain bị gãy hai tay và một chân rồi sau đó bị đâm và bị đánh trọng thương sau khi được kéo lên từ Hồ Trúc Bạch nơi máy bay của ông rơi xuống. Ông bị giam trong nhà tù Hỏa Lò, còn được gọi là Hà Nội Hilton trong hơn 5 năm. Một bức tượng mà người Việt Nam gọi là bia đã được dựng lên cạnh Hồ Trúc Bạch, ngay gần nơi máy bay của ông bị bắn rơi. Theo nguyên đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Cường, ông McCain đã rất tự hào khi được Việt Nam dựng bia tại Hồ Trúc Bạch. Ông chỉ đề nghị chỉnh sửa cho chính xác, ông là phi công của Hải quân Mỹ, chứ không phải là phi công của không lực Mỹ, và cũng mong Hà Nội quan tâm giữ gìn vệ sinh quanh tấm bia này, theo bài viết tưởng niệm ông McCain trên Facebook của ông Cường. Dường như lời đề nghị của ông McCain đã được thực hiện theo quan sát của VOA trong các bức ảnh mới nhất sau khi ông McCain qua đời. Những chữ khắc trên bức phù điêu đã được sửa lại. Cũng theo Đại sứ Cường, ông McCain thường dẫn các thượng nghị sĩ và bạn bè của ông tới để khoe về tấm bia kỷ niệm này. Ngay sau khi được tin ông McCain qua đời, nhiều người dân Hà Nội đã tới đặt hoa trước bức tượng để tưởng nhớ người có nhiều đóng góp cho quan hệ Việt-Mỹ, theo VOV. Một trong những lời nhắn để lại trên một bó hoa trước tấm bia viết: "Thương tiếc thượng nghị sĩ McCain, cựu binh Mỹ góp công lớn bình thường hóa quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ." Ông Cường từng là đại sứ Việt Nam tại Mỹ từ năm 2011 đến năm 2014, cho biết rằng ông McCain từng bày tỏ lo lắng là sau thế hệ của ông và những người như thượng nghị sĩ John Kerry thì trong Quốc hội Mỹ sẽ không còn nhiều người hiểu biết đầy đủ và quan tâm thúc đẩy quan hệ Việt-Mỹ nhiều nữa. Do đó, theo ông Cường, mỗi lần thăm Việt Nam, ông McCain đều chú ý dẫn theo các thượng nghị sĩ trẻ để họ tiếp tục là những cầu nối cho quan hệ hai nước sau khi ông ra đi.
Các quan chức Triều Tiên đã cảnh báo trong một bức thư gửi cho Hoa Kỳ rằng các cuộc đàm phán về hạt nhân mong manh và có thể sụp đổ, CNN đưa tin hôm 28 tháng 8. Hãng tin Reuters loan tin rằng bức thư được gửi trực tiếp tới Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo và nói rằng chính quyền của lãnh tụ Kim Jong-un cảm thấy rằng quá trình giải trừ hạt nhân không thể tiến triển được. CNN trích dẫn bức thư của Triều Tiên thông qua các nguồn tin thân cận với vụ việc cho biết Hoa Kỳ vẫn chưa sẵn sàng đáp ứng các kỳ vọng của Triều Tiên về việc tiến tới ký kết một hòa ước. Hôm 27 tháng 8, tờ Washington Post loan tin rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hủy chuyến thăm Triều Tiên của ông Pompeo vài giờ sau khi nhận được một lá thư mang tính hiếu chiến của một quan chức cấp cao Triều Tiên. Vào tuần trước, Washington đã công bố chuyến thăm Bình Nhưỡng của ông Pompeo dự kiến sẽ diễn ra trong tuần này.
Nhật Bản hôm thứ Ba nói Triều Tiên vẫn đề ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh của nước này, mặc dù đã dừng các cuộc thử nghiệm phi đạn đạn đạo và lãnh tụ Kim Jong-un đã cam kết giải trừ hạt nhân bán đảo Triều Tiên. Các hoạt động quân sự của Triều Tiên đề ra mối đe dọa nghiêm trọng và cấp thiết nhất mà đất nước chúng ta đối mặt, theo một bạch thư hàng năm được Bộ Quốc phòng Nhật Bản công bố. Văn kiện này vạch ra những lo ngại an ninh về nước Triều Tiên có vũ khí hạt nhân, quân đội đang lớn mạnh và tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc, và ý định của Nga xây dựng lại sức mạnh của mình. Những lo ngại đó vẽ nên bức tranh một nước Nhật Bản bị vây quanh bởi các đối thủ tiềm năng ở Đông Á. Đánh giá an ninh mới nhất cũng được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đột ngột hủy chuyến đi thứ tư của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đến Bình Nhưỡng. Trong tuần này, trong một nỗ lực thúc đẩy Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân và phi đạn đạn đạo, sau hội nghị thượng đỉnh chưa từng có giữa ông Trump và ông Kim ở Singapore vào tháng 6. Ông Trump đã ca ngợi cuộc gặp gỡ của ông với ông Kim là một thành công và đồng ý ngừng các cuộc diễn tập quân sự chung với Hàn Quốc. Lãnh tụ Triều Tiên nhắc lại một cam kết trước đó là sẽ nỗ lực hướng tới việc loại bỏ vũ khí hạt nhân khỏi bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán đã đình trệ khi Washington yêu cầu các bước cụ thể và Bình Nhưỡng đề nghị Mỹ đưa ra những nhượng bộ trước. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã nói kể từ cuộc họp ở Singapore rằng đất nước của ông sẽ không thay đổi lập trường quân sự của mình đối với nước láng giềng hiếu chiến cho tới khi nhìn thấy các bước cụ thể, không thể đảo ngược được và có thể xác minh được hướng tới giải trừ hạt nhân. Chúng ta cần phải theo dõi cẩn thận Triều Tiên để xem họ sẽ thực hiện hành động cụ thể nào để từ bỏ vũ khí hạt nhân và phi đạn, Bạch thư Quốc phòng của Nhật Bản nói. Báo cáo lưu ý rằng Triều Tiên đã tiến hành 3 cuộc thử nghiệm hạt nhân và bắn 40 phi đạn đạn đạo kể từ đầu năm 2016. Một số phi đạn đã bay ngang Nhật Bản. Triều Tiên đã kích chính phủ ông Abe là ráp tâm phá hoại nỗ lực ngoại giao của Bình Nhưỡng trong những bình luận gần đây trên truyền thông nhà nước. Các tờ báo của nhà nước vốn từng đã kích ông Trump, giờ đây quay sang ca ngợi nhà lãnh đạo Mỹ. Nhật Bản tháng trước nói họ dự định mua 2 trạm theo dõi radar phòng không Aegis Ashore của Mỹ để tăng cường hệ thống phòng thủ chống lại các phi đạn của Triều Tiên. Thiết bị này sẽ được triển khai cùng với dàn phóng phi đạn đánh chặn, cũng sẽ có thể được sử dụng để chống lại bất kỳ mối đe dọa tiềm năng nào từ Trung Quốc từ năm 2023 trở đi. Trong khi Trung Quốc trở nên hùng mạnh hơn, sức mạnh quân sự của nước này cũng đang tăng nhanh, Bạch Thư nói. Phát biểu tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói nội dung về Trung Quốc trong báo cáo là cực kỳ vô trách nhiệm. Trung Quốc hy vọng rằng Nhật Bản không kiếm cớ để bành trướng quân đội của mình và nên làm nhiều hơn để gia tăng sự tương tín giữa hai nước và để bảo vệ hòa bình và ổn định khu vực, bà Hoa nói trong một cuộc họp báo hàng ngày.
Trung Quốc hôm thứ Ba nói rằng gây áp lực không có ích trong việc giải quyết vấn đề người Hồi giáo Rohingya ở Myanmar sau khi các điều tra viên của Liên Hợp Quốc kết luận quân đội Myanmar đã thực hiện các vụ giết người hàng loạt nhắm vào sắc dân thiểu số này. Một báo cáo của Liên Hợp Quốc công bố hôm thứ Hai đánh dấu lần đầu tiên Liên Hợp Quốc thẳng thừng kêu gọi các quan chức Myanmar đối mặt với cáo buộc diệt chủng liên quan tới chiến dịch của họ nhắm vào người Rohingya và có phần chắc chắn càng làm Myanmar bị cô lập hơn. Các nhà điều tra đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp đặt lệnh cấm vận vũ khí lên Myanmar, chế tài có mục tiêu nhắm vào các quan chức nước này và lập ra một tòa án đặc biệt để xét xử các nghi phạm hoặc chuyển họ sang tòa án hình sự quốc tế ở The Hague. Nhưng Trung Quốc có mối quan hệ gần gũi với Myanmar và đã ủng hộ điều mà các quan chức Myanmar kêu gọi là một chiến dịch chống nổi dậy chính đáng ở bang Rakhine ở miền Tây. Bắc Kinh trước đây đã giúp ngăn chặn một nghị quyết về cuộc khủng hoảng này tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh khi được hỏi về bản báo cáo nói trong một cuộc họp báo thường kỳ rằng nguồn gốc lịch sử, tôn giáo và sắc tộc của vấn đề Rakhine là cực kỳ phức tạp. Tôi nghĩ rằng những chỉ trích đơn phương hoặc việc gây áp lực thực sự không có ích để giải quyết vấn đề, bà Hoa nói. Một năm trước, quân đội chính phủ Myanmar đã dẫn đầu một cuộc đàn áp tại bang Rakhine để đối phó với các cuộc tấn công của những người nổi dậy. Rohingya nhắm vào 30 đồn cảnh sát và một căn cứ quân sự. Khoảng 700.000 người Rohingya đã chạy lánh cuộc đàn áp và hầu hết hiện đang sống trong các trại tị nạn ở nước láng giềng Bangladesh. Bà Hoa nói Myanmar và Bangladesh gần đây đã có những tiến bộ tích cực trong các cuộc đàm phán, dường như nhắc tới một thỏa thuận để hoàn tất quá trình người tị nạn tự nguyện hồi hương trong vòng 2 năm. Trong hoàn cảnh như vậy, cộng đồng quốc tế nên tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc thúc đẩy Myanmar và Bangladesh giải quyết một cách thỏa đáng vấn đề ở bang Rakhine thông qua đối thoại và tham vấn, bà Hoa nói. Các nhà điều tra Liên Hợp Quốc nói trong báo cáo của họ rằng hành động quân sự của Myanmar hết sức bất tương xứng với những mối đe dọa an ninh thực sự và họ quy trách nhà lãnh đạo chính phủ dân sự, người đoạt giải Nobel Hòa Bình Aung San Suu Kyi là đã không sử dụng sức ảnh hưởng về đạo đức của mình để bảo vệ thường dân.
Hôm thứ Ba, Campuchia đã trả tự do cho 14 nhà bất đồng chính kiến thuộc đảng đối lập. Động thái này của chính quyền Hun Sen được cho là nhằm mục đích xoa dịu việc quốc tế chỉ trích cuộc tổng tuyển cử gây tranh cãi diễn ra vào tháng trước. Các nhà bất đồng chính kiến đã được phóng thích khỏi nhà tù Preysar ở thủ đô Phnom Penh sau khi nhận được lệnh ân xá của quốc vương Norodom Sihamoni. Họ là các thành viên hoặc là người ủng hộ đảng cứu quốc Campuchia đã bị giải thể. Năm 2014, những tù nhân chính trị này bị kết án từ 7 tới 20 năm tù giam. Lệnh ân xá được công bố sau khi các nhà bất đồng chính kiến xin lỗi về hành động của họ. Việc bắt giam và kết án 14 thành viên của đảng cứu quốc Campuchia, đảng bị tòa án tối cao giải thể vào năm ngoái, là nhằm dọn đường cho đảng cầm quyền của ông Hun Sen giành chiến thắng cả 125 ghế ở nghị viện trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua. Mặc dù hôm 17 tháng 8, ông Hun Sen là người đệ trình danh sách các tù nhân để quốc vương Norodom Sihamoni ký lệnh ân xá, nhưng truyền thông nước ngoài đánh giá đây chỉ là một hành động nhằm xoa dịu sự chỉ trích của quốc tế đối với Thủ tướng Campuchia, theo báo Phnom Penh Post. Hãng tin Reuters trích lời người phát ngôn chính phủ Pai Sipan nói rằng việc đặc xá này là một hành động nhân đạo của ông Hun Sen, chứ không phải để đáp lại sự chỉ trích của quốc tế. Giới phê bình cho rằng các thành viên và người ủng hộ đảng cứu quốc Campuchia bị kết án là do động cơ chính trị. Sau hai ngày hầu như im hơi lặng tiếng dưới áp lực của công luận, Tổng thống Trump đã miễn cưỡng công khai thừa nhận những sự đóng góp của Thượng nghị sĩ John McCain cho đất nước và ra lệnh treo cờ rủ trở lại tại Tòa Bạch Ốc. Bản tin của AP sáng ngày 28 tháng 8 viết rằng, trong khi gần như cả nước tưởng nhớ Thượng nghị sĩ McCain như một anh hùng thời chiến, một Thượng nghị sĩ phục vụ lâu năm và từng được Đảng Cộng hòa chọn làm ứng cử viên Tổng thống, ông Trump hình như vẫn mang nặng trong lòng nhiều ác cảm đối với người quá cố. Những sự xung khắc về phong cách và chính sách giữa nghị sĩ John McCain và Tổng thống Donald Trump đã không chấm dứt sau khi ông McCain lâm bệnh và ngay cả sau khi ông qua đời. AP nói rằng thái độ miễn cưỡng của ông Trump không muốn tham gia tưởng niệm vì nghị sĩ quá cố bị coi là vụng về và gây bối rối, ngay cả dựa trên tiêu chuẩn của một nhà lãnh đạo vẫn thừa nhận rằng ông không hành xử như một vị tổng thống tiêu biểu. Vụ việc này nêu bật bản năng của ông Trump vốn luôn giữ trong lòng những hiềm khích cá nhân bất chấp các hệ quả chính trị. Trước tuyên bố chiều thứ Hai, bình luận duy nhất của Tổng thống Trump trước sự ra đi của Thượng nghị sĩ McCain là một dòng tweet ngắn gọn cho là có lệ, tải lên hôm thứ Bảy. Sự thiếu vắng một tuyên bố chính thức từ Tòa Bạch Ốc cùng với những lá cờ tại Tòa Bạch Ốc chỉ được treo rủ trong một thời gian rất ngắn đã bị các đảng viên Đảng Cộng hòa và các tổ chức cựu chiến binh cũng như các thành viên Đảng Dân chủ đả kích dữ dội. Khi rốt cuộc Tổng thống Trump ra tuyên bố bằng văn bản, ông Trump cũng tỏ ra tiết kiệm về những lời ca tụng dành cho vị thượng nghị sĩ đã phục vụ 6 nhiệm kỳ trong Quốc hội. Tuyên bố của Tổng thống Trump viết: "Bất chấp những khác biệt quan điểm giữa chúng tôi về chính sách và các vấn đề chính trị, tôi tôn trọng sự đóng góp của Thượng nghị sĩ McCain đối với đất nước chúng ta." Sau đó, tại một buổi dạ tiệc chào đón các nhà lãnh đạo phái Phúc Âm vẫn ủng hộ ông, Tổng thống Trump nói: "Chúng ta gửi những lời thành tâm chia buồn và lời cầu nguyện tới gia đình McCain và lấy làm cảm kích về tất cả những gì mà Thượng nghị sĩ John McCain đã làm cho đất nước chúng ta." Trước đó trong ngày, Tổng thống Trump giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng không nói một lời nào khi các nhà báo nhiều lần mời ông bình luận về di sản của Thượng nghị sĩ McCain. Tổng thống Trump thường xuyên công khai tỏ thái độ bực dọc, chỉ trích ông McCain đã biểu quyết chống nỗ lực của ông nhằm hủy bỏ Obamacare, là luật chăm sóc y tế do Tổng thống Obama đề xướng. Ở nơi riêng tư, ông Trump than phiền rằng hành động đó chứng tỏ ông McCain không biết ơn về việc đã được ông hậu thuẫn trong cuộc bầu cử năm 2016, khi ông McCain phải ra tái tranh cử. Về phần ông McCain mạnh mẽ chỉ trích cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Trump với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Helsinki, nói rằng đó là một trong những thành tích tồi tệ nhất của một Tổng thống Mỹ trong lịch sử còn nhớ được của Hoa Kỳ. Trong bối cảnh đó, vị trí của lá quốc kỳ Mỹ tại Tòa Bạch Ốc trong mấy ngày qua mang nhiều ý nghĩa đặc biệt. Quốc kỳ của Hoa Kỳ được treo rủ một thời gian ngắn qua cuối tuần rồi, đã được dương cao như bình thường trở lại vào sáng thứ Hai 27 tháng 8, giữa lúc cờ vẫn được treo rủ tại Quốc hội và các công ốc khác. Không lâu sau khi Tổng thống Trump ra tuyên bố bằng văn bản, quốc kỳ Mỹ lại được hạ xuống vị trí cờ rủ, nhưng chỉ sau khi những lời than phiền được tung ra tới tấp từ cả cánh tả lẫn cánh hữu và từ một tổ chức mà Tổng thống Trump chắc chắn không muốn làm phật lòng. Bà Denise Rohan, lãnh đạo của tổ chức Liên đoàn cựu chiến binh Mỹ The American Legion, gửi cho Tổng thống Trump một văn bản trong đó có đoạn viết: "Thay mặt cho 2 triệu cựu chiến binh thuộc Liên đoàn, tôi kêu gọi Tổng thống hãy ra tuyên bố chính thức với lời lẽ phù hợp ghi nhận sự ra đi của Thượng nghị sĩ John McCain và sự đóng góp của ông cho đất nước. Tôi yêu cầu lá quốc kỳ của Tổ quốc phải được treo rủ cho tới khi ông McCain được chôn cất." Trong khi tuyên bố mà Tổng thống Trump đưa ra tìm cách xoa dịu tranh cãi, những sự kiện tưởng niệm cuộc đời và di sản của ông McCain kéo dài trong tuần lễ sắp tới sẽ mang lại những thời khắc gây bối rối khác. Hai cựu Tổng thống Mỹ sẽ đọc điếu văn tại tang lễ của Thượng nghị sĩ McCain vào ngày thứ Bảy, nhưng gia đình của người quá cố nêu rõ rằng họ không muốn Tổng thống Trump có mặt. Ông Trump nói ông đã yêu cầu Phó Tổng thống Mike Pence phát biểu tại buổi lễ vinh danh ông McCain ở Điện Capitol vào ngày thứ Sáu, và cho biết các giới chức khác của chính phủ ông sẽ dự các buổi lễ tưởng niệm khác nhau. Tổng thống Trump còn cho biết ông đã phê chuẩn yêu cầu của gia đình McCain, yêu cầu dùng phương tiện của quân đội để vận chuyển di hài thượng nghị sĩ McCain tới Học viện Hải quân Hoa Kỳ ở thành phố Annapolis, bang Maryland. Sự qua đời của thượng nghị sĩ McCain để lại một thông điệp cuối cùng liên quan tới Tổng thống Trump. Trong bức thư cuối cùng gửi đến công dân Mỹ, thượng nghị sĩ McCain dường như phản bác lần cuối cùng các lập trường chính trị của Tổng thống Trump, nói rằng chúng ta làm suy yếu sự vĩ đại của đất nước khi chúng ta lẫn lộn lòng yêu nước với những xung đột phe phái, đã gieo rắc mầm mống hận thù và bạo động trên khắp các ngõ ngách của thế giới. Thượng nghị sĩ Cộng hòa James Inhofe quy lỗi một phần cho thượng nghị sĩ John McCain về những sự hiềm khích với Tổng thống Trump, nói rằng ông McCain rất thẳng thừng khi ông không đồng ý với Tổng thống về một số vấn đề và không quá lịch sự về những bất đồng đó. Một người bạn của ông Trump, CEO của Newsmax, Chris Ruddy, nói, tôi nghĩ hãy còn nhiều ác cảm giữa hai bên. Vài tuần trước, Tổng thống Trump ký thành luật một dự luật quốc phòng để vinh danh thượng nghị sĩ John McCain, nhưng không hề nhắc đến tên ông.
Trong thêm một tố cáo khác nhắm vào Giáo hội Công giáo La Mã, trưởng lý bang Pennsylvania khẳng định Tòa thánh Vatican có biết về vụ tai tiếng che giấu các hành vi xâm hại tình dục dưới tay một số linh mục Công giáo. Lên tiếng trên chương trình Today của đài NBC, trưởng lý bang Pennsylvania Josh Shapiro nói, tôi không thể tiếp xúc với giáo hoàng Francisco, tuy nhiên chúng tôi có bằng chứng cho thấy Điện Vatican có biết về nỗ lực che giấu vụ tai tiếng. Lời tố cáo vừa kể được tung ra 2 tuần sau khi một phúc trình của một đại bồi thẩm đoàn được công bố, theo đó hàng trăm linh mục chuyên săn tìm và xâm hại trẻ em, hãm hại nhiều thiếu niên ở 6 cộng đoàn của bang Pennsylvania trong 7 thập niên qua. Ông Shapiro hôm thứ Ba không nêu cụ thể những bằng chứng có trong tay để kết luận rằng Tòa thánh Vatican biết về cố gắng che giấu tội lỗi trong nội bộ giáo hội. Người phát ngôn của trưởng lý Shapiro, Joe Grace, nói với đài CNN, những tài liệu duy nhất được công bố được gộp chung trong phúc trình, trong đó có những thông tin liên quan tới sự hiểu biết của Điện Vatican. Tất cả những gì còn lại được niêm kín trong suốt tiến trình xét xử trước bồi thẩm đoàn. Người phát ngôn của Điện Vatican, Greg Bucker, nói Tòa Thánh cần biết thêm về chi tiết, về bằng chứng trước khi có thể bình luận. Ông Shapiro nói cuộc điều tra kéo dài của đại bồi thẩm đoàn vào các hành vi xâm hại tình dục của các linh mục còn phơi bày một âm mưu nhằm che giấu các hành vi tội lỗi. Nói trên chương trình Today của NBC, ông Shapiro cho biết 23 thành viên của đại bồi thẩm đoàn tụ họp trong 2 năm đã phát hiện ra 306 linh mục phạm tội và hơn 1.000 nạn nhân, trẻ em ở bang Pennsylvania. Họ phát hiện ra không những các hành vi lợi dụng tình dục, hãm hiếp trẻ em xảy ra rộng rãi, mà những hành vi này còn được che đậy bởi nhiều tầng lớp lãnh đạo trong giáo hội, lên tới tận Vatican. Trong 2 tuần lễ, từ khi phúc trình của đại bồi thẩm đoàn được công bố, ông Shapiro nói, đường dây nóng dành cho nạn nhân báo cáo những hành vi lạm dụng tình dục đã nhận được hơn 730 cú điện thoại. Các trường hợp xâm hại tình dục chưa gì đã khiến Giáo hội Công giáo La Mã và các công ty bảo hiểm cho tòa thánh phải chi ra hàng tỷ đô la tiền bồi thường. Vatican đã đề ra những bước nhằm loại bỏ một số chức sắc phạm tội. Theo một báo cáo của Đại bồi thẩm đoàn, trong năm 2014, Vatican cho biết đã tước áo linh mục của hơn 850 người đã hãm hiếp hoặc xâm hại trẻ em, đồng thời trừng phạt 2.500 người trên khắp thế giới trong thập niên trước.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Tư của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoa Long cùng toàn ban Việt ngữ. Kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.